Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 29 tháng 3 năm 2018. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng. Ông Nguyễn Việt Hùng, cha của nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng nói với VOA.
Hoạt động của nó không phải là chống phá đi nhà nước, nó nói những điều sai trái và những điều bất công trong thời hiện thời đó. Nhưng mà với cái chào ở Việt Nam thì những người mà nói ra sự thật thì đấy là những người hoạt động.
Pháp ký hợp đồng hàng tỷ euro với Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sắp thăm chính thức Việt Nam. FBI bắt nghi phạm gốc Việt gửi bưu phẩm đáng ngờ đến nhiều cơ quan quân sự Mỹ. Riêng trong phần tin quốc tế, chúng tôi có các tin nổi bật sau. Quốc hội Myanmar bầu tổng thống mới. Tổng thống Trump được báo cuộc gặp Tập Kim diễn ra tốt đẹp. Nga tuyên bố chắc chắn sẽ trả đũa vụ trục xuất các nhà ngoại giao nhưng chưa vội. Và nhiều tin bài khác nữa, mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tập đoàn xây dựng Bouygues của Pháp vừa ký một hợp đồng trị giá 1,5 tỷ euro, tương đương với 1,86 tỷ đô la để giúp Việt Nam xây dựng và vận hành tuyến đường sắt đô thị ở thủ đô Hà Nội, theo thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp ra hôm 27 tháng 3. Hợp đồng được ký kết trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Paris. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chứng kiến lễ ký kết giữa Bouygues và Tập đoàn xây dựng TNT của Việt Nam tại Điện Élysée. Cùng ngày, hai tập đoàn xây dựng của Việt Nam và Pháp cũng ký kết một biên bản ghi nhớ hợp tác và đầu tư phát triển dự án nâng cấp mở rộng sân vận động Hàng Đẫy tại thành phố Hà Nội, theo thông tin từ trang web của TNT Group. Theo Reuters, một hợp đồng khác trị giá 1,5 tỷ euro cũng được ký kết trong chuyến thăm của Tổng bí thư Trọng tới Pháp. Tập đoàn EDF của Pháp đã đồng ý tham gia dự án nhiệt điện chạy bằng khí đốt ở Sơn Mỹ. EDF tiếp quản hợp đồng của ENGIE, một tập đoàn khác của Pháp, để giúp hoàn thành dự án dự kiến được đưa vào sử dụng giữa giai đoạn từ 2023 đến 2028. Cũng theo Reuters, hãng hàng không Vietjet của Việt Nam và tập đoàn Safran CFM và GECAS của Pháp hôm 27 tháng 3 ký kết các hợp đồng với tổng trị giá 7,3 tỷ đô la để thuê và mua các máy bay và động cơ cũng như cung cấp các dịch vụ bảo trì cho máy bay. Theo thông tin từ Vietjet, hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam sẽ nhận về 6 chiếc Airbus 321 loại mới từ hợp đồng ký kết với GECAS. Trước đó một ngày, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng ký một hợp đồng bảo dưỡng trị giá 500 triệu đô la với công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France. Chuyến thăm của Tổng bí thư Trọng tới Pháp được cho là mở ra cơ hội đầu tư vào Việt Nam của các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới và thúc đẩy hợp tác trong và ngoài nước đối với các dự án kinh tế trọng điểm của Việt Nam, theo nhận định của Vietnam Plus, một tờ báo của Thông tấn xã Việt Nam. Chuyến thăm của ông Trọng cũng đánh dấu mốc kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, theo một bài viết ra ngày 27 tháng 3 trên trang web TNT Group. Trước đó một ngày, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một bài viết trên tờ Le Monde của Pháp, trong đó viết Việt Nam và Pháp có đồng quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế, nhất là trong các vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững, phát huy sự đa dạng văn hóa và vai trò của các thiết chế đa phương trong việc điều tiết quản lý tiến trình toàn cầu hóa. Trong bài viết được cho là đăng trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín của Pháp với chi phí có thể lên tới hơn 4 tỷ đồng, ông Trọng cho rằng Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Pháp với ASEAN và mong rằng Pháp cũng sẽ là cầu nối hiệu quả cho quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu. Trước khi ông Trọng đến Paris, tổ chức phóng viên không biên giới có trụ sở tại Pháp hôm 24 tháng 3 kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập. Cộng đồng người Việt tại thủ đô Paris đã kêu gọi biểu tình phản đối chuyến thăm Pháp của ông Trọng hôm 26 tháng 3, theo đài truyền hình SBTN.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 4 và trước đó sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 3 để tham dự hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa loan báo Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ gặp Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Báo Tuổi Trẻ nói dự kiến trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề song phương và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Khi tàu sân bay Hoa Kỳ USS Carl Vinson thăm cảng Đà Nẵng vào đầu tháng 3, ông Vương Nghị đã có một phản ứng chính thức tuy gián tiếp tố cáo rằng các thế lực bên ngoài đang tìm cách khuấy động sự bình yên của khu vực. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông dẫn lại lời đả kích gián tiếp Mỹ của ông Vương khi ông tuyên bố việc phái một chiến hạm với đầy đủ vũ khí và phi cơ đến để phô trương sức mạnh đã trở thành nguyên do lớn nhất gây xáo trộn cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Vào tuần trước, ông Vương Nghị được tiếp tục bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và được bầu làm Ủy viên Quốc vụ tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, còn gọi là Quốc hội Trung Quốc khóa 13. Ông Vương Nghị sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 3. Các nước thành viên của Hội nghị Tiểu vùng Mekong mở rộng bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc với hai tỉnh đại diện là Vân Nam và Quảng Tây. Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng được đánh giá là cơ chế hợp tác hiệu quả hàng đầu trong các cơ chế hợp tác tại Tiểu vùng Mekong. Tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý cho biết chủ đề của GMS 6 là phát huy 20 năm hợp tác, xây dựng GMS, hội nhập, bền vững và thịnh vượng. Phía Việt Nam nói hội nghị GMS 6 lần này, Việt Nam lần đầu tiên đưa ra sáng kiến tổ chức diễn đàn thượng đỉnh doanh nghiệp GMS nhằm tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp và nhà nước, kết nối các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 27 tháng 3 kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Viết Dũng ngay lập tức. Tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra lời kêu gọi này một ngày trước khi dự kiến diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động 32 tuổi về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Nguyễn Viết Hùng, cha của nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, nói với VOA rằng Dũng đã xuất hiện tại tòa án tỉnh Nghệ An hôm 28 tháng 3, nhưng phiên tòa đã hoãn lại cho đến ngày 12 tháng 4 do luật sư bận việc gia đình nên không thể có mặt theo lịch làm việc của quan tòa.
Lúc sáng là phiên tòa là chưa xảy ra, cho nên bị cáo rằng thì viện kiểm sát cũng chưa công bố. Phiên tòa hẹn lại hoãn lại từ ngày đến ngày 22 tháng 4.
Ông Hùng nói ông chân thành cảm ơn những tiếng nói của cộng đồng quốc tế bên vực cho người tranh đấu vì quyền con người tại Việt Nam. Trong một tuyên bố, ông Brett Adams, giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, việc Việt Nam cứ sử dụng tội danh tuyên truyền chống nhà nước đã mất hết sức thuyết phục để dập tắt tiếng nói của những người bất đồng chính kiến, chỉ làm uổng phí thời gian mà thôi. Cả ông Nguyễn Viết Dũng lẫn những người đang kêu gọi cải cách khác đều không hề biểu lộ ý định khuất phục trước sức ép mạnh tay kiểu này của chính quyền. Tất cả những gì Việt Nam đang làm chỉ gây sự chú ý tới chính sách lố bịch không chấp nhận bất đồng chính kiến của mình. Ông Adams nói tiếp. Từ ngày Nguyễn Viết Dũng bị công an bắt vào hồi tháng 9 năm 2017 cho đến sáng ngày 28 tháng 3, 2018, ông Hùng mới có dịp gặp lại con trai mình tại tòa án. Ông Hùng nói ông ủng hộ các hoạt động của con trai, dù biết rằng những tiếng nói chỉ trích chính quyền đều bị coi là phản động.
Những hoạt động trước đây của Dũng thì theo tôi được biết thì những gì cháu nó làm thì nó nói lên sự thật. Được biết thì những vấn đề đó thì không có gì sai trái. Hoạt động của nó không phải là giống phá gì nhà nước, nó nói lên những video sai trái và những người bất công không trời hiện thời đó. Tôi thì rất ủng hộ về cái gì xảy ra nó sai trái vì nó bảo vệ môi trường người ta đấy mới hoàn toàn đúng, nhưng mà với cái xào ở Việt Nam thì những người mà nói được sự thật thì đấy là những người phản động.
Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam hôm 28 tháng 3 nói rằng Dũng là thủ khoa trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thông minh và dũng cảm. Bạn bè và cộng đồng cho rằng Dũng vô tội. Trước khi bị bắt, Dũng đã tham gia nhiều cuộc biểu tình phản đối Formosa, một công ty thép Đài Loan đã xả chất độc hại gây ra thảm họa môi trường biển lan rộng dọc bờ biển miền Trung Việt Nam. Công an tỉnh Nghệ An hôm 27 tháng 9, 2017 ra thông báo cho biết đã chính thức bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng vì cho rằng có hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi lan truyền tin, nhà tranh đấu này đã bị một nhóm người mặc thường phục bắt cóc khi Dũng đến khu vực giáo xứ Sông Ngọc, tỉnh Nghệ An. Hãng tin Reuters trích lời các nhân chứng cho biết ông Nguyễn Viết Dũng bị bắt trong khi đang ngồi trong một quán ăn. Nguyễn Viết Dũng với biệt danh trên mạng xã hội là Dũng Phi Hổ từng bị tuyên án 12 tháng tù vào hồi năm 2015 vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật hình sự sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Trên mạng xã hội có tin rằng Nguyễn Viết Dũng đã thành lập Đảng Cộng hòa và hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nghi phạm Phan Thanh Công, 43 tuổi, hôm 27 tháng 3, xuất hiện trước một tòa án ở tiểu bang Washington vì bị cáo buộc đã gửi 11 bưu phẩm đáng nghi ngờ đến các cơ quan quân sự ở thủ đô nước Mỹ. Theo tin của Reuters, các nhà điều tra FBI nói các bưu phẩm bị nghi là do ông Công gửi đi có chứa chất nổ. Các bưu kiện này được gửi tới CIA, Trung tâm Chiến tranh và Hải quân, căn cứ Fort Belvoir, căn cứ Fort McNair và liên căn cứ Anacostia Bowling. Ngoài ra, ông Công còn gửi một bưu phẩm tới cơ quan tình báo National Geospatial Agency và một bưu phẩm tới cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Một chuyên viên điều tra cho Reuters biết nghi phạm bị nghi bệnh tâm thần và từng gửi bưu phẩm với nội dung không mạch lạc đến các quan chức chính phủ. Nghi phạm bị bắt ngay tại nhà ở thành phố Everett, tiểu bang Washington vào ngày 26 tháng 3. Việc bắt ông Công xảy ra vài giờ sau khi có thông tin về gói bưu phẩm khả nghi được gửi tới thủ đô Washington và các khu vực miền đông Hoa Kỳ. Tờ The Mercury News ngày 28 tháng 3 đưa tin Tòa án Liên bang Mỹ đã quyết định khởi tố ông Phan Thanh Công về hành vi gửi vật liệu nổ, tội danh có mức hình phạt đến 10 năm tù. FBI không rõ động cơ của ông Công, nhưng cảnh báo rằng còn một số bưu phẩm đang trên đường tới tay người nhận. FBI đang phối hợp với dịch vụ bưu chính Mỹ nhằm điều tra xem có còn bưu phẩm đáng ngờ nào đang trên đường phát đi hay không. Theo FBI, dù gì không liên quan đến khủng bố nhưng chưa rõ động cơ của nghi phạm. Tuy nhiên, không bưu phẩm nào đã phát nổ, dù một số nơi đã phải sơ tán khẩn cấp để xử lý. Điều tra ban đầu cho thấy ít nhất một bưu phẩm có chứa thuốc súng. Cơ quan điều tra chưa cho biết thông tin về quốc tịch của nghi phạm.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Một đồng minh thân cận của bà Aung San Suu Kyi đã được Quốc hội Myanmar bầu làm tổng thống mới của nước này. Ông Win Myint được bầu hôm 28 tháng 3 trở thành người kế nhiệm của ông Hati Kwan, người đã từ chức hồi tuần trước với lý do sức khỏe yếu. Ông Win Myint, 66 tuổi, từng là chủ tịch Hạ viện Myanmar cho đến tuần trước. Ông là một nhà hoạt động kỳ cựu trong Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, đảng chiếm đa số ở cả hai viện quốc hội sau chiến thắng áp đảo năm 2015. Ông từng bị bỏ tù trong thời gian ngắn hồi thập niên 1990 dưới thời tập đoàn quân sự cầm quyền và lần đầu được bầu vào quốc hội năm 2012 khi giới quân đội chuyển thành chính phủ dân sự về hình thức. Ông Win Myint dễ dàng đánh bại hai ứng cử viên khác, trong đó có ông Min Sue, người được hậu thuẫn từ phía quân đội hiện vẫn đầy quyền lực. Họ nắm 25% số ghế quốc hội, theo một hiến pháp do chính quân đội soạn thảo năm 2008 mà cuối cùng đã chuyển giao quyền lãnh đạo cho một chính phủ dân sự. Quân đội cũng nắm một số chức vụ nội các quan trọng, bao gồm các bộ trưởng quốc phòng, nội vụ và biên giới. Dù Nguyen Minh giữ chức tổng thống, song bà Aung San Suu Kyi mới là lãnh đạo thực tế của đất nước trong vai trò cố vấn nhà nước. Bà từng tuyên bố là chức vụ đó cao hơn tổng thống. Bà bị cấm giữ chức tổng thống theo hiến pháp do quân đội soạn thảo vì con trai và người chồng quá cố của bà là người Anh.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un cam kết giải trừ hạt nhân và gặp gỡ các quan chức Mỹ. Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư sau một cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã hứa Trung Quốc sẽ duy trì tình hữu nghị với nước láng giềng bị cô lập này. Sau hai ngày nhiều đồn đoán, Trung Quốc và Triều Tiên đều xác nhận rằng ông Kim đã tới Bắc Kinh và gặp ông Tập trong một chuyến thăm mà Trung Quốc gọi là chuyến thăm không chính thức, từ Chủ nhật tới ngày thứ Tư. Chuyến thăm này là chuyến đi đầu tiên được biết tới của ông Kim bên ngoài Triều Tiên kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Các nhà phân tích tin rằng chuyến thăm này là để chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Hàn Quốc và Mỹ. Thông tấn xã nhà nước KCNA của Triều Tiên không nhắc gì đến lời hứa của ông Kim giải trừ hạt nhân hoặc cuộc gặp theo dự liệu với Tổng thống Mỹ Donald Trump được lên lịch diễn ra vào một thời điểm nào đó trong tháng 5. Trung Quốc lâu nay là đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, nhưng quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng vì Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân và Trung Quốc hậu thuẫn các chế tài của Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Kim trong một tuyên bố dài nói với ông Tập rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang bắt đầu cải thiện vì Triều Tiên đã chủ động giảm bớt căng thẳng và đề xuất các cuộc hội đàm. Lập trường nhất quán của chúng tôi là theo đuổi giải trừ hạt nhân trên bán đảo, theo ý nguyện của Chủ tịch Kim Il-sung và cố Tổng bí thư Kim Jong-il, ông Kim Jong-un nói, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Triều Tiên sẵn sàng hội đàm với Mỹ và tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước, ông cho biết. Vấn đề giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên có thể giải quyết được nếu Hàn Quốc và Hoa Kỳ đáp lại những nỗ lực của chúng tôi bằng thiện chí, tạo ra một không khí hòa bình và ổn định trong khi thực hiện các biện pháp tiến bộ và đồng bộ để hiện thực hóa hòa bình, ông Kim nói. Hai người tiền nhiệm của ông Kim Jong-un, ông nội Kim Il-sung và cha Kim Jong-il đều hứa sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhưng lại bí mật duy trì các chương trình phát triển chúng, đưa tới cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên vào năm 2006 dưới thời ông Kim Jong-il. Triều Tiên đã nói trong các cuộc hội đàm thất bại trước đây nhằm bãi bỏ chương trình hạt nhân của họ rằng họ có thể xem xét từ bỏ kho vũ khí của mình nếu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc và rút lại điều được gọi là chiếc dù hạt nhân mang tính răn đe khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhiều nhà phân tích và cựu thương thuyết gia cho rằng đây vẫn là lập trường của Triều Tiên và vẫn hết sức hoài nghi ông Kim sẵn sàng từ bỏ những vũ khí mà gia đình ông đã phát triển từ hàng chục năm qua. Sự xuất hiện của ông Kim tại Bắc Kinh bao gồm gần như tất cả các biểu hiện của một chuyến thăm cấp nhà nước, có đội quân nghi trượng nghênh đón và quốc yến tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Kim và ông Tập cũng hội kiến tại nhà khách Điếu Ngư Đài, nơi ông Kim Il-sung trồng một cây con vào năm 1959 mà giờ vẫn còn đứng vững. Truyền hình nhà nước cho thấy hình ảnh hai nhà lãnh đạo trò chuyện với nhau và phu nhân của ông Kim Ri Son-ju được phu nhân của ông Tập Bành Lệ Viện tiếp đón nồng hậu. Theo thông tấn xã KCNA, ông Kim phát biểu trong quốc yến do ông Tập chiêu đãi rằng chuyến thăm nhằm mục đích duy trì tình hữu nghị lớn lao của chúng ta và tiếp tục phát triển mối quan hệ song phương của chúng ta vào lúc đang có những diễn biến nhanh chóng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Tập đã hân hạnh nhận lời mời từ ông Kim tới thăm Triều Tiên, KCNA nói. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng chỉ ra một dòng trong tuyên bố của ông Tập nói rằng ông sẵn sàng duy trì liên lạc thường xuyên với Triều Tiên thông qua các chuyến thăm và trao đổi đặc sứ và thông điệp.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm 28 tháng 3 rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với ông rằng cuộc gặp với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tốt đẹp và ông Kim mong gặp ông Trump. Ông Trump viết trên Twitter của mình rằng tối hôm qua nhận được tin nhắn từ Tập Cận Bình của Trung Quốc rằng cuộc họp của ông với Kim Jong-un đã diễn ra tốt đẹp và Kim mong gặp tôi. Trong thời gian chờ đợi, rất tiếc những chế tài và áp lực tối đa phải được duy trì bằng mọi giá. Sau hai ngày dư luận phỏng đoán, Trung Quốc tuyên bố hôm 28 tháng 3 rằng ông Kim đã thăm Bắc Kinh và gặp ông Tập. Chủ tịch Trung Quốc đã làm cho vị lãnh tụ bị cô lập đưa ra lời cam kết về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chuyến đi này là lần công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông Kim kể từ khi nắm quyền năm 2011 và được các nhà phân tích tin là để chuẩn bị cho các hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc cho hay Trung Quốc đã cung cấp thông tin tóm tắt về cuộc gặp. Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng lời cam kết về phi hạt nhân hóa là một bằng chứng nữa cho thấy chiến dịch gây áp lực tối đa của chúng ta đang tạo ra một bầu không khí thích hợp để đối thoại với Triều Tiên.
Điện Kremlin hôm 28 tháng 3 nói rằng Nga vẫn để ngỏ khả năng cho một cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin, dù Washington vừa mới trục xuất một loạt các quan chức ngoại giao Nga. Tổng thống Trump trước đó đã chúc mừng ông Putin về việc ông tái đắc cử và nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ sớm gặp mặt. Tuy nhiên, các mối quan hệ vốn đã xấu giữa Moscow và Washington kể từ đó đã trầm trọng hơn nhiều sau vụ đầu độc cựu điệp viên của Nga ở Anh. Và hôm 26 tháng 3, Mỹ tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một buổi họp báo qua điện thoại hôm 28 tháng 3 rằng Moscow đã không nhận được bất cứ một thông tin nào từ Washington về việc liệu cuộc gặp Trump-Putin có còn trong nghị trình nữa hay không. Tuy nhiên, Nga vẫn mở ngỏ khả năng hợp tác trong việc này, theo người phát ngôn Điện Kremlin. Nga chắc chắn sẽ trả đũa vụ các nước châu Âu, cả Tây lẫn Đông Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga, nhưng sẽ làm vào một thời điểm thích hợp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố như vậy hôm 28 tháng 3. Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất vì vụ hạ độc một cựu gián điệp Nga, Sergei Skripal, và con gái của ông ở Anh. Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh này, trong khi Moscow nói họ không có liên quan. Người phát ngôn của Điện Kremlin không đưa ra chi tiết về việc Nga sẽ trả đũa như thế nào, nhưng nói rằng nó sẽ tương xứng với các quyền lợi quốc gia của Nga. Ông Peskov nói ông hy vọng các quốc gia đã trục xuất các quan chức ngoại giao Nga sẽ xem xét kỹ càng thông tin mà anh nói là có bằng chứng về sự can dự của Nga vào vụ đầu độc. Mỹ hôm 26 tháng 3 trục xuất 60 người Nga, trong khi 20 quốc gia đồng minh phương Tây cũng hành động tương tự sau khi Anh cáo buộc Moscow đứng sau vụ tấn công điệp viên 66 tuổi và con gái Julia 33 tuổi bằng chất độc thần kinh ở Anh hồi đầu tháng này. Hai nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện. Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga và ngay lập tức Nga đã đáp trả bằng cách trục xuất một số lượng tương tự quan chức các ngoại giao Anh.
Israel và Iran, hai nước có quân đội thuộc diện hùng mạnh nhất ở Trung Đông, dường như đang di chuyển theo hướng lao vào nhau. Là một số chuyên gia lo ngại rằng có thể xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực mà rốt cuộc có thể lôi kéo cả Hoa Kỳ và Nga vào. Các mối căng thẳng tập trung ở nước láng giềng phương Bắc của Israel là Syria, nơi mà cả Nga và Iran đều thấy khích lệ từ thành công của họ trong việc củng cố chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Cuộc chiến đôi khi đã lan qua biên giới của Israel, gây báo động trong quốc gia Do Thái. Ông Leo Weintraub, người từng là nhà ngoại giao của Israel, hiện là giảng viên tại Trung tâm Liên ngành Hezliya, dự báo nếu một quả tên lửa hay đạn cối của Hezbollah đánh trúng trường mẫu giáo hay xe buýt, tức là một cuộc tấn công khủng bố gây ra tổn thất nhân mạng lớn đối với người Israel, đó sẽ là một sự cố chiến thuật kéo theo một sự trả giá chiến lược. Ông nói tiếp, điều đó dẫn đến một cuộc trả đũa lớn của Israel và từ đó người ta có thể thấy sự việc trượt đi khó kiểm soát. Một số nhà phân tích lo ngại rằng tình hình sẽ càng tồi hơn nếu Hoa Kỳ từ bỏ thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân giữa Iran với cộng đồng quốc tế. Ngoài việc cho phép Iran khởi động lại chương trình vũ khí hạt nhân, việc chúng ta vứt bỏ thỏa thuận sẽ gửi tín hiệu đến Israel rằng Washington sẽ không phản đối việc Israel có thể hành động táo bạo đến mức là tấn công quân sự vào Iran. Đó có thể là tia lửa làm cho cả khu vực bùng cháy. Ông Ned Price, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia thời chính quyền ông Obama, nói với VOA. Dù cũng nhìn nhận rằng có căng thẳng và đã và đang xuất hiện những lo sợ về tình huống xấu nhất, ông Pierre Balavi, trợ lý giáo sư nghiên cứu quốc phòng tại Đại học Quân sự Hoàng gia Canada cho rằng chiến tranh không phải là không thể tránh được. Ông Pahlavi khẳng định rằng cả Israel lẫn Iran đều không muốn bắt đầu một cuộc đụng độ mà có thể leo thang vượt tầm kiểm soát. Ở Israel, ông Weintraub đồng ý với ý kiến đó, song cảnh báo rằng nếu Israel bị gươm kề cổ thì Israel sẽ hành động. Ba Lan mua tên lửa Patriot của Mỹ giá 4,75 tỷ đô la. Ba Lan hôm 28 tháng 3 ký hợp đồng mua vũ khí lớn nhất trong lịch sử nước này, đạt thỏa thuận với Mỹ về mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của hãng Raytheon với giá 4,75 tỷ đô la. Cùng lúc Ba Lan hiện đại hóa quân đội để đối mặt với một nước Nga đang mạnh bạo hơn. Ba Lan, thành viên NATO, đã tăng cường nỗ lực cải tổ kho vũ khí sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và Moscow đã tái khẳng định sự quyết đoán về quân sự và chính trị trong khu vực. 2/3 vũ khí của Ba Lan có nguồn gốc từ thời nước này còn thuộc khối Warsaw do Moscow đứng đầu. Hợp đồng hôm 28 tháng 3 là để mua 4 đơn vị hỏa lực Patriot và Warsaw đang đàm phán với Washington để mua thêm các hệ thống Patriot, radar 360 độ loại mới và tên lửa đánh chặn giá rẻ trong giai đoạn phát triển thứ hai. Hợp đồng này sẽ cho phép Ba Lan tiến hành các hoạt động phòng không và phòng thủ tên lửa cùng với các đồng minh NATO là Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Hy Lạp, vốn đã có các hệ thống Patriot, các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.
Thẩm phán của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, John Paul Stevens, kêu gọi hủy bỏ tu chính án số 2 và cho rằng các cuộc biểu tình sau vụ xả súng làm nhiều người thiệt mạng tại trường học ở Parkland, bang Florida, là một xúc tác thúc đẩy hành động cho sự thay đổi này. Trong một bài bình luận đăng trên báo The New York Times hôm 27 tháng 3, cựu thẩm phán 97 tuổi viết rằng một tu chính án để loại bỏ tu chính án số 2 là phương án tốt nhất để làm suy yếu khả năng của Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA trong việc ngăn cản tranh luận pháp lý và ngăn chặn các luật lệ kiểm soát súng tích cực. Ông Stevens thất bại trong cuộc tranh luận đưa đến một phán quyết năm 2008. Theo đó, Tòa Tối cao bảo vệ tu chính án thứ 2 cho phép mọi cá nhân quyền sở hữu súng để tự vệ. Ông nói rằng phán quyết đó trao cho Hiệp hội Súng trường Quốc gia một vũ khí tuyên truyền với một sức mạnh vô biên. Ông Stevens nghỉ hưu vào năm 2010 sau hơn 35 năm phục vụ tại tòa. Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 3 viết trên Twitter rằng tù chính án thứ hai sẽ không bao giờ bị hủy bỏ. Tổng thống Trump viết, bất chấp đảng Dân Chủ rất muốn thấy điều này xảy ra và bất chấp những lời lẽ ngày hôm qua của cựu thẩm phán tòa tối cao Stevens, nhưng không đời nào chúng ta cần có nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa hơn trong năm 2018 và phải luôn nắm tối cao Pháp viện. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói, chính quyền Tổng thống Trump đang tập trung vào việc tước bỏ súng khỏi tay những cá nhân nguy hiểm, chứ không tước quyền hiến định của người Mỹ. Việc loại bỏ tù chính án là vô cùng khó khăn. Sửa đổi hiến pháp chỉ có thể được đề xuất bởi Quốc hội với 2/3 biểu quyết thuận ở cả hai viện, hoặc bởi một hội nghị hiến pháp được 2/3 cơ quan lập pháp của các tiểu bang triệu tập. Đề xuất sửa đổi sau đó cần phải được 3/4 tổng số các tiểu bang thông qua thì mới thành hiện thực.
Một loại vaccine ung thư thành công đến 97% trong việc loại bỏ khối u ở chuột giờ chuyển sang giai đoạn tiếp theo là thử nghiệm trên người. Và trung tâm làm ra vaccine này thuộc Đại học Stanford hiện đang tìm kiếm tình nguyện viên. Dù không hẳn là một loại vaccine theo định nghĩa thông thường có thể mang lại khả năng miễn dịch lâu dài trong cơ thể, song nó áp dụng việc tiêm giống như vaccine để tiêm hai chất kích thích miễn dịch, chúng kích hoạt các tế bào T của hệ miễn dịch để loại bỏ các khối u trên khắp cơ thể. Vaccine này đã được phát triển như là một phần của liệu pháp miễn dịch, dùng hệ miễn dịch của cơ thể để tấn công các khối u và chống lại ung thư. Ông Ronald Levy, giám sư nghiên cứu ung thư tại Stanford và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết, đây mới là giai đoạn đầu và chúng tôi vẫn nghiên cứu về tính an toàn cũng như tìm cách làm cho nó tốt nhất có thể được. Ông nói thêm, làm cho hệ miễn dịch chống lại ung thư là một trong những tiến triển gần đây nhất trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư. Việc điều trị sẽ gồm một lần xạ trị liều lượng thấp cộng với hai lượt tiêm tác nhân kích thích và không có hóa trị. Tuy nhiên, nó không bao giờ có tác dụng với mọi loại ung thư và do đó đội ngũ của Stanford đang tìm kiếm những người bị ung thư hạch bạch tuyết có cấp độ thấp. Họ cần khoảng 35 đối tượng để thử nghiệm lâm sàng ở người. Theo các nhà nghiên cứu, sau khi thử nghiệm trên người, họ sẽ xin Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp giấy phép và quá trình này có thể mất 1 hoặc 2 năm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.